tôi lo sao cho kham.
Trong đạo góp binh hết thảy được chừng bao nhiêu?
Gom góp hết thảy được chừng 500.
Quan ngự sự đứng ngẫm nghĩ giây lâu rồi ông nói rằng:
Ông có nói với tôi rằng Sơn Tòng võ nghệ siêu quần, ngày trước chàng giết đầu đảng Lâu La lẹ như nhai mắt, vậy thì sai chàng cầm binh đi cứu ông Lê Thọ Dực được hay không?
Con của tôi còn nhỏ tuổi quá, tuy nó giỏi song tôi sợ cầm binh xuất trận không lại người ta đâu.
Không, ông đừng lo, Sơn Tòng tuy trẻ tuổi nhưng mà tôi xem tướng mạo không phải tầm thường đâu. Ông để tôi kêu chàng ra đây, tôi tính với chàng thế nào cũng phải lo cứu chúa an dân, chứ không lẽ ngồi ngó cho được.
Ông liệu thế nào tôi cũng nghe theo hết cải. Ông tính đi.
Quan ngự sử sai gia đình mời phu nhân ra cho ông dạy việc. Phu nhân vừa tới thì ông liền dậy, trở vào phòng kêu tân lang Sơn Tòng. Xuân Lan nghe biểu kêu Sơn Tòng thì nàng thất kinh. Nàng mở cửa thì ngoài vườn gió giông ồ ồ, trên trời sấm sét vang nổ. Nàng kinh khủng không dám bước ra, nên cứ lính quính tại cửa đó hoài. Ngô phu nhân vô phòng, thấy phòng trống trơn, không có Thanh Tòng mà cũng không có Xuân Lan. Bà lấy làm kỳ, đèn đi thẳng vào nhà sau, kiếm thị tỳ mà hỏi. Bà đi tới cửa ra vườn, thì bà thấy Xuân Lan đứng đó, bà kêu mà hỏi rằng: Con làm gì đứng đây? Còn Tân Lan con đi đâu mất rồi? Xuân Lan thấy việc mình giấu muốn bại lộ rồi, nàng sợ Thanh Tòng với Lệ Bích mang tiếng, bởi vậy nàng bối rối trong trí, cứ đứng ú ớ, nói không ra lời. Phu nhân thấy bộ nàng như vậy thì bà nghi, nên bà nắm tay dắt nàng đi thẳng ra tiền đường. Quan ngự sử dạy kêu Thanh Tòng, mà phu nhân lại dắt Xuân Lan ra. Ông thấy vậy thì lấy làm kỳ nên hỏi rằng:
Tôi dạy kêu Tân Lan kìa, vậy chứ Tân Lan đâu?
Phu nhân đáp rằng: Không có Tân Lan ở trong phòng. Có người sử bèn hỏi Xuân Lan chớ Thanh Tòng đi đâu. Ban đầu Xuân Lan nói không biết. Ông hỏi riết, nàng phải quỳ mà thư thiệt mọi việc, không giấu giếm chút nào nữa hết. Quan chánh sứ, quan ngự sử và phu nhân nghe rõ rồi thì nhìn nhau chân hững. Quan ngự sử cười và nói với quan chánh sứ rằng:
Thế ra bấy lâu nay tôi với ông trữ vàng ngọc trong nhà mà không hay. Thiệt may cho mình mà cũng may cho nước lắm. Nếu thiệt quả là Thanh Tòng thì có lo gì dẹp loạn trừ gian không đặng. Vậy chúng ta phải ra Tịnh Thất mà báo tin cho công tử Thanh Tòng hay liền bây giờ đây. Xuân Lan, con hãy mở cửa cho ông đi.
Tại duyên cớ như vậy nên Xuân Lan mới dắt quan chánh sứ, quan ngự sử và Ngô phu nhân ra Tịnh Thất, gặp Thanh Tòng và Lệ Bích đương kề vai quỳ lạy. Nàng hớ hải mà kêu đó. Thanh Tòng và Lệ Bích khép nép đứng giữa cửa, trong lòng không an. Hai ông bước lại nói một lượt rằng:
Chào công tử với công nương. Ấy cũng là nhờ ý trời định nên công tử với công nương được sum hiệp như vậy, mà sum hiệp nhằm lúc quốc gia hữu sự thì thiệt là may mắn.
Thanh Tòng vừa muốn mở miệng mà tạ tội, thì quan ngự sử khoát tay mà nói rằng:
Nhờ con Xuân Lan nó thuật rõ công chuyện, nên chúng tôi đã hiểu tâm sự của công tử với công nương rồi. Công tử chẳng cần phải nói nữa làm chi.
Thanh Tòng với Lệ Bích dây qua ngó Xuân Lan, trong trí thầm trách, sao đi tỏ thiệt làm chi vậy? Quan ngự sử thấy vậy thì ông cười và nói tiếp rằng:
Chúng tôi biết được công tử với công nương thì càng tốt, chứ có hại chi mà công tử ai ngại. Chúng tôi tới đây chẳng phải chúng tôi trách công tử với công nương, vì chúng tôi mới hay tin quốc gia nguy biến, nên lật đật đi kiếm công tử mà lo tính việc giải cứu. Vậy công tử với công nương hãy theo chúng tôi mà về nhà cho mau, rồi tôi sẽ tỏ việc lớn cho công tử nghe. Thôi đi, mời công tử với công nương đi, việc gấp lắm, tôi nóng lòng như lửa đốt.
Thanh Tòng nghe quan ngự sử nói quốc gia nguy biến, chàng nhớ lời quan thái úy mách bảo hồi nãy, thì chàng giật mình nên lật đật đi theo hai ông mà nghe quay có việc chi. Ngô phu nhân và Lệ Bích cũng tiếp đi theo sau. Về tới thính đường, quan chánh sứ trao tờ hịch của ông Lê Thọ Phật cho Thanh Tòng và Lệ Bích xem, và quan ngự sử hỏi rằng:
công tử bây giờ tính làm sao?
Thì con làm trai, tuy con bất tài, song cũng muốn đem thân ra mà nâng đỡ. Thì con xin hai cha cho phép con đi bây giờ đây. Trước hết, con phải qua Bắc Giang mà giải dây cho ông Lê Thọ Dực, là ân nhân của con, rồi con hiệp cùng ngài mà phá giặc. Hễ diệp binh ở ngoài yên rồi thì thẳng về kinh đô, trong một trận ắt thành công.
Hai ông khen phải và khuyên Thanh Tòng sửa soạn mà đi cho gấp. Lệ Bích bước ra xin đi với Thanh Tòng. Hai ông với Ngô phu nhân đều cản, nói rằng nàng đi càng thêm bận cho chàng chứ không ít gì. Thanh Tòng cũng can rằng:
tôi vẫn biết công nương tuy là phận gái, nhưng có tài phá trận công thành, chứ chẳng phải như gái khác. Công nương nghe lũ nịnh phản loạn, muốn xóa ngôi trời, công nương cũng nóng nảy, ngồi nhà không an. Ngạch gì đường xá xa xôi, quân gia không có, thà để một mình tôi bay nhảy lo mưu lập thế, ứng biến thừa cơ, chứ công nương đi theo thì không tiện. Xin công nương an lòng ở lại đây, đừng có đi theo mà khó cho tôi, lại thêm làm lo cho hai cha mẹ nữa.
Lệ Bích nghe lời không đòi đi nữa. Quan ngự sử tính để sáng ông sẽ qua dinh chánh sứ Hưng Hóa mà mượn binh cho Thanh Tòng, có nhiều càng tốt, bằng có ít thì cho 200-300 cũng được. Quan chánh sứ cũng nhất định sáng bữa sau ông đi riết về Thái Nguyên mà gom hết binh của ông, rồi sai người dắt đón đường mà cấp cho Thanh Tòng, đặng chàng khỏi tất công trở qua Thái Nguyên. Hai ông đương bàn soạn, Thanh Tòng sực nhớ ngày nọ anh em Đinh Long và Đinh Hổ giận mình không cho theo, nên dắt nhau lên núi Ngu Sơn tính quỵ tụ anh hùng hào kiệt mà sanh sự. Chàng chắc anh em họ Đinh còn ở tại đó, chàng mới viết một bức thơ tỏ việc triều đình nguy biến cho Đinh Long, Đinh Hổ hay, và xin hai anh em vui lòng đem binh tiếp ứng với chàng. Bàn tính xong rồi trời đã hừng sáng, quan chánh sứ Quỳnh Như Hào từ biệt mà về Thái Nguyên, và hẹn sẽ cho người dẫn binh ra đón tại Bạch Hổ Khê, đặng đón mà giao cho Thanh Tòng. Thanh Tòng sai Tô Hộ lãnh thơ đi xuống Bắc Giang tìm anh em họ Đinh mà cậy xuất binh ứng tiếp. Quan ngự sử qua dinh quan sứ Hưng Hóa mà mượn binh, ông vừa nói ra thì quan chánh sứ liền tỏ rằng người cũng có tiếp được tờ hịch của ông Lê Thọ Vực, người muốn ra sức dẹp loạn, ngặt vì binh quả thế cô nên không biết làm sao được. Người nghe nói có công tử Thanh Tòng sẵn lòng cầm binh đi dẹp loạn thì người hết sức vui mừng, lật đập góp binh trong đạo được 500 đem qua cấp cho Thanh Tòng liền nổi ngày ấy. Thanh Tòng được binh Hưng Hóa thì chàng rất đẹp ý vừa lòng. Chàng lo cụ bị, khí giới, kiểm điểm quân sĩ, đằng ngày sau khởi hành. Gần đến giờ xuất binh, chàng mặc võ phục vào bái biệt quan ngự sử và Ngô phu nhân. Lệ Bích và Xuân Lan đứng một bên Ngô phu nhân. Thanh Tòng ngó Lệ Bích mà nói rằng:
xin công nương an lòng ở lại đây ít ngày, tôi thề quyết sẽ trải mật phơi gan mà phò vua giúp nước. Có lâu lắm là dài 3 tháng, tôi sẽ trở lại đây, trước là rước cha mẹ, sau là rước công nương.
Xuân Lan đứng ngó Thanh Tòng mà chàng không ngó tới, nên mặt đàn buồn so. Lệ Bích ứa nước mắt mà nói rằng:
mạng dẫn của Lê Triều thiếp xin gửi cho công tử, vậy xin công tử hãy gắng lấy, phận thiếp chẳng xa gì, thiếp chỉ cầu chúc cho công tử ra đi đây được chữ công thành danh toại.
Thanh Tòng từ biệt lui ra rồi leo trên ngựa dẫn binh đi. Quan ngự sử, phu nhân, Lệ Bích, Xuân Lan đứng giữa cửa ngó theo, thấy chàng diện mạo khôi ngô, oai phong lẫm liệt, thì ai cũng khen thầm. Quan ngự sử thở ra mà nói rằng,
tướng đó không thể nào không có tài.
Lệ Bích nghe ông khen như vậy, nàng mới nói rằng,
con không sợ thiếu tài, con chỉ lo ít binh mà thôi.
Ban đọc truyện, xin mời quý vị theo dõi đoạn kết chương dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Trường Thương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh.
Hồi thứ 14, cử binh hổ tướng thành công, tức vị thánh quân ban thưởng. Đây tướng phái thuật sơ việc biến loạn xảy ra tại triều, mới hiểu tại làm sao mà có tờ hịch của quan thủ ngự kinh lược sứ Lạng Sơn gửi cho các đạo. Số là ông thân nhân trung cầm quyền tướng quốc, ông lấy nhân nghĩa chánh trực mà chế trị bá quan, bởi vậy ở tại triều những đứng trung thần như ông Đỗ Nhuận, ông Lê Thọ Dực tận tâm khâm phục đã đành, thậm chí mấy mặt sàm nịnh như Kịnh Công Lộ cũng phải kiêng nể, không dám rụt rịch. Đến khi ông Thọ bệnh, không giữ vào việc triều chánh nữa được, Kịnh Công Lộ lần lần chuyên quyền, rồi toan ám hại mấy đứng hiền lương, toan kết phe với kẻ gian ác. Kịnh Công Lộ dòm thấy trong hàng đại thần, ông Đỗ Nhuận với ông Lê Lộng đã chết rồi, ông Lê Đình Ngạn với ông Lê Nhân Hiếu thì suy nhược. Duy còn có một mình ông Lê Thọ Dực là rường cột của nhà vua mà thôi. Anh ta muốn ám hại ông Lê Thọ Dực, nên nhân dịp có tinh binh Trung Nguyên rục rịch muốn xâm lấn biên cương, đàn tâu với vua xin phong cho ông Lê Thọ Dực làm chức thủ ngự kinh lược sứ để trấn Lạng Sơn, mà ngăn ngừa bắt địch. Vua Lê Thánh Tôn nhậm lời hạ chỉ sai ông Lê Thọ Dực đi. Từ ấy, quốc chánh đã trọn vào tay Kịnh Công Lộ. Tuy vậy mà anh ta cũng chưa mãn ý, nghĩ gì có quyền mà không có binh, thì cái quyền khó mà mạnh được. Anh ta nhân dịp thanh tòng từ hôn công chúa. Anh ta tâu vô tâu ra, làm cho vua phát nộ, thâu chức đô tổng binh của thanh tòng, rồi dạy đài chàng lên Cao Bằng. Từ ấy, Kịnh Công Lộ hoành hành giữa triều, binh quyền một tay, muốn làm việc chi không ai dám ngăn trở hết thảy. Lê Đắc Ninh với Trần Lăng là hai tướng ngày trước giúp Lạng Sơn Dương Nghi Dân mà thí vua Nhân Tông đặng xoán ngôi, khi vua Thánh Tôn tức vị ngài không nạp dụng, hai tướng ấy phải trở về quê quán. Kịnh Công Lộ muốn cho có phe đảng nên sai người tìm Lê Đắc Ninh và Trần Lăng mà rước về nuôi trong dinh để làm nha trảo. Qua năm Hồng Đức thứ 28, 1497, vua Thánh Tôn băng hà, triều đình đại hội tính Tôn Thái Tử Tăng lên ngôi, Kịnh Công Lộ không thuận, tìm tỏ ý Tôn Nghi Thoại là trưởng tử của Nghi Dân, nhưng đại thần là Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu phản kháng, nói rằng Tăng đã lập làm thái tử, triều đình không cho phép thế mà tôn người khác. Kịnh Công Lộ quyết không chịu, dạy bộ tướng Trần Lăng dẫn binh loạn cung bắt Thái Tử Tăng giam vào ngục, rồi truyền cho bá quan hay rằng nếu thuận để Tôn Nghi Thoại thì sẽ tha Thái Tử Tăng, còn nếu nghịch ý thì Thái Tử Tăng sẽ bị giết. Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu lấy làm bất bình, nhưng vì hai ông thấy Kịnh Công Lộ quyền thế mạnh, nha trảo đông, hai ông không dám dụng binh mà xung đột, mới bàn cùng nhau, rồi lén sai người đem mật thơ ra Lạng Sơn mà khuyên ông Lê Thọ Dực mau mau đem binh về triều trừ tà phạt nịnh. Ông Lê Thọ Dực được tin, lật đật kéo đại binh về kinh. Kịnh Công Lộ hay sự ấy, anh ta sợ Lê Thọ Dực về triều thì sanh biến, bèn sai Trần Lăng dẫn một muôn binh đi chặn đường mà đánh. Lê Thọ Dực mới về tới Bắc Giang thì gặp binh Trần Lăng, hai bên giao chiến. Lê Thọ Dực binh thiểu thế cô đã không phá giặc nổi mà lại còn bị giặc cản lộ, lui không kham mà tới cũng không được, nên phải sai người đem tờ hịch đi rải khắp các đạo mà cầu cứu. Tại như vậy đó nên mới có tờ hịch đến Hưng Hóa và Thái Nguyên, làm cho thân thanh tòng phải bương bả cử nghĩa binh về trợ hiền lương, dẹp gian nịnh mà tài bồi xã tắc chống dững gian sang. Thanh tòng dẫn 500 binh Hưng Hóa đổ qua sông Nhị Hà thẳng đến Bạch Hổ Khê, lãnh thêm 500 binh Thái Nguyên nữa, rồi kéo đi riết xuống Bắc Giang. đi gấp 5 ngày 5 đêm mới tới sông Bình Lộ, thấy mé Nam mé Bắc đều có binh đóng, không biết binh Ngụy đóng mé nào. Thanh Tòng dồn binh giữa triền núi, rồi sai ít tân quân Tâm Phúc đi do thám. Đến tối quân về báo rằng binh Ngụy kể hơn một muôn, có Trần Lăng làm đô đốc thì đóng ở mé Nam, còn binh của quan Trinh Lược xứ Lạng Sơn không được 5 ngàn thì đóng ở phía Bắc. Thanh Tòng liền viết một bức thơ, rồi sai quân lập thế, lén qua sông mà cao cho ông Lê Thọ Giật. Trong thơ chàng nói rằng, chàng hay ông bị dây nên lật đật đến mà giải cứu, tiếc gì chàng có 1 ngàn binh mà thôi, không thể chiến được. Vậy chàng tính đêm nay, nhân Trần Lăng không phòng bị, chàng sẽ dẫn binh xuống, áp xuống công phá Dinh Trại. Chàng xin ông đêm nay, hãy hay mé sông bên nay có mòi náo nhiệt, hoặc thấy lửa đốt, hoặc nghe trống rung, thì mau mau đổ binh qua tiếp với chàng mà phá giặc. Chàng gửi thơ đi rồi, thì lo kiểm điểm quân sĩ, sắp đặt quả hổ, đặng có cướp trại đốt lương của Ngụy Tặc. Vừa được nửa canh hai, Thanh Tòng dẫn binh ra, sắp hàng sắp ngũ. Hễ một tốt cầm khí giới, thì một tốt ôm bổi với quả hổ, dặn rằng khi đến trại giặc, tốt cầm quả hổ thì cứ phóng bổi đốt trại, còn tốt cầm khí giới thì giao chiến cho tận tâm. Phải la ó cho hung đặng binh Ngụy tưởng mình đông người, nhất là phải hô rằng, có công tử thân Thanh Tòng đến đây, Ngụy Tặc phải bó tay quy hàng cho mau. Sắp đặt xong rồi, Thanh Tòng mình mặc quần đen áo đen, đầu vấn khăn xanh, ngồi trên lưng một con ngựa tía. Một tay cầm đoản kiếm, một tay cầm trường thương, nhắm trại giặc dẫn binh xông tới. Trần Lăng chặn đường ông Lê Thọ Giật, không cho đổ binh qua sông. Anh ta thấy giặc án binh bất động, trong bụng khinh khi, nên không cần phòng bị chi hết. Thanh Tòng lén cáo binh tới, rồi phân ra, tốt lo đốt trại, tốt lo chém giết, la ó gian dậy. Binh giặc đương ngủ, bỗng thấy các trại đều phát quả, lại nghe binh của thân công tử đến. Bởi vậy, người người đều khủng khiếp, che nhau giành đường mà chạy, không chống cự chi hết. Thanh Tòng dục ngựa xông vào trung ương, chàng đi tới đâu thì quân giặc đều ngã lăn hết thảy, chàng lui tới lại qua, dường như đi trong chỗ không người. Trần Lăng ở trong trại trung ương, nghe tin trại trái quân loạn, không kịp bận giáp, lật đật mang cung tên và giác đao lên ngựa chạy ra. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Thanh Tòng, hai tướng đánh nhau mới được vài hiệp, thì Trần Lăng rút chạy, Thanh Tòng dục ngựa đuổi theo cản lại. Trần Lăng thấy binh tán loạn, chỉ lo gom binh mà thôi, chứ không có lòng muốn giao chiến, bởi vậy hay bị Thanh Tòng cản lộ, thì đánh cầm chừng rồi chạy, chứ không quyết chiến. Thanh Tòng giết không đặng Trần Lăng thì nổi giận, nên cứ rượt theo hoài. Chàng rượt giặc cho đến sáng, coi lại không có một tên quân nào của chàng mà theo tiếp chàng, còn trước mặt thì có đạo binh Ngụy, kể chừng 3-4 ngàn quân, xông ra mà tiếp Trần Lăng. Chàng thấy thế đã nguy rồi, xong nghĩ, mình đã lỡ leo lên lưng cọp, không dễ gì mà xuống được. Bởi vậy, chàng hét lên một tiếng, rồi sắp tới đâm bừa Trần Lăng. Hai bên giao chiến rất kịch liệt, binh Ngụy thấy Trần Lăng thắng Thanh Tòng không nổi, bèn áp vô trợ chiến. Thanh Tòng một mình tả đột hữu xong, tay chém tay đâm, mà binh giặc cứ ào tới hoài như nước bể bờ, không thấy ngăn nổi, chàng bàn quay ngựa mà chạy. Trần Lăng xua binh dục ngựa đuổi theo, Thanh Tòng bị đi đường xa trọn 5 ngày đêm, rồi lại bị chiến đấu từ hồi nửa đêm cho đến chừng đó nữa, bởi vậy chàng mệt đuối, quy thương hết muốn nổi. Trần Lăng rượt theo riết gần kịp, rồi trương cung lắp tên muốn bắn Thanh Tòng. Anh ta đương nhắm, bỗng nghe sau lưng có tiếng nạt lớn rằng,
thằng kia, mi không được hại anh ta sẽ lấy đầu mi.
Trần Lăng lật đật ngó ngoái lại, thì thấy có một trang râu ria xồm xoàm, đương hui búa mà chém. Anh ta đỡ không kịp, mà tránh cũng không kịp, nên bị lưỡi búa chặt văng đầu xuống đất. Thanh Tòng dây lại, thấy đầu của Trần Lăng bay. Mà người chém Trần Lăng đó là Đinh Hổ, bởi vậy chàng mừng rỡ không xiết kể, lật đật quầy ngựa trở lại. Vừa tới nơi thì chàng đã đuối hơi rồi, nên leo xuống ngựa ngồi giữa gốc cây mà thở dốc và nói rằng,
không có nhân quân tiếp kịp thì em đã chết rồi.
Đinh Hổ lật đật hỏi rằng,
công tử có bị thương hay không?
Không, vì tôi có một mình mà phải đánh với mấy ngàn người. Tôi đâm chém giết rồi, đuối tay, cử động không nổi nữa. Nên tôi phải tìm đường mà chạy, chứ chi quan Kinh Lược sứ độ binh qua tiếp chiến với tôi, thì có đâu tôi bị hại như vậy. Đinh huynh sao biết tôi ở đây nên đến cứu tôi?
Anh em tôi ở trên Ngưu Sơn, hôm qua Tô Hộ đem thơ đến, anh em tôi kéo binh đi liền. Anh em tôi nghe nói giặc đóng tại sông Bình Lộ, nên tính đi qua đó. Anh em tôi đạp đường rừng trọn một đêm nay, đến sáng nghe có tiếng trống ở phía này, anh tôi nghi giặc đường đánh tại đây, nên kéo binh qua. Binh đi lâu quá, tôi bỏ binh mà đi trước. Khi còn xa xa, tôi thấy có một người đang rượt một người, tôi không biết là ai, nên quất ngựa riết theo. Chừng lại gần tôi thấy rõ công tử, lại thấy thằng khốn ấy đương trương cung bắn công tử, nên tôi sốc tới mà chém nó đó.
Thiệt là may quá.
Thanh Tòng ngồi nghỉ một chút thì hết mệt, nên đứng dậy leo lên ngựa. Lúc ấy, Đinh Long với Tô Hộ dẫn một đạo binh cũng vừa tới. Anh em gặp nhau, nỗi mừng tả không hết được. Thanh Tòng dạy Đinh Long dẫn phân nửa binh đi kiếm quân giặc mà dụ hàng, còn Đinh Hổ dẫn phân nửa binh đi với chàng trở lại sông Bình Lộ đặng ra mắt quan chinh lược sứ. Hồi hôm, ông Lê Thọ Vực có tiếp được thơ của Thanh Tòng khắc kỳ phá giặc, nhưng vì ông sợ cái thơ ấy là quỷ kế của Trần Lăng, bởi vậy nên ông không dám động binh. Đến sáng, ông nghe chắc Thanh Tòng một mình đã phá giặc được rồi, ông mới bạc trại độ binh qua sông. Thanh Tòng trở lại nửa đường thì gặp binh Thái Nguyên và Hưng Quá đương bơ vơ kiếm chàng. Chàng dại nhập giúp binh Đinh Hổ rồi trở lại Bình Lộ Giang. Đinh Long đi đường khác mà cũng tới đó một lượt. Thanh Tòng dắt Đinh Long, Đinh Hổ vào ý kiến quan kinh lược sứ và thuật việc phá giặc cho ông nghe. Ông Lê Thọ Vực khen ngợi vô cùng rồi bàn việc tấn binh hồi triều mà cứu chúa. Thanh Tòng xin cho chàng với hai anh em họ Đinh dẫn 3.000 binh làm tiền đạo, đi luôn ngày đêm riết vào kinh đô, chứ nếu duyên trì sợ e thái tử thọ hại. Ông Lê Thọ Vực khen phải và chọn 3.000 binh tráng kiện mà cấp cho 3 tướng đi liền, còn ông thì kéo đại đội theo sau phòng hờ ứng tiếp. Trần Lăng đã bị giết, binh ngụy đã dở tan, ở ngoài không còn đạo binh nào ngăn cản nữa, bởi vậy Thanh Tòng với anh em họ Đinh thông thả thôi thúc quân sĩ đi riết, nên có 3 ngày 3 đêm thì về tới kinh thành. Trịnh Công Lộ tuy ỷ quyền bắt thái tử hạ ngục, song anh ta thấy quần thần thải đều nghịch ý, lại chưa có tin bắt Lê Thọ Vực được, bởi vậy anh ta đã không dám làm ngang Tôn Nghi Thoại, mà cũng không dám làm dữ giết thái tử. Anh ta còn đương trong tin Trần Lăng, thình lình quân vào báo rằng công tử thân Thanh Tòng kéo một đạo binh dây hết 4 cửa thành, và kêu phải mở cửa mà nạp Trịnh Công Lộ lập tức. Trịnh Công Lộ nghe nói tới tên Thanh Tòng thì kinh tâm biến sắc, liền cho đòi lão tướng Lê Đắc Ninh mà thương nghị. Anh ta vừa thấy Lê Đắc Ninh bước vô thì nói rằng:
"Không xong rồi tướng quân ơi, thân Thanh Tòng kéo binh về dây thành rồi. Chắc là bọn ta phải bị hại. Vậy tướng quân liệu kế đặng chúng ta thoát thân?"
Lê Đắc Ninh trợn mắt, vinh râu đáp rằng: "Thanh Tòng số nó phải chết tại tay tôi, nên nó mới về đây. Xin tướng công chớ lo, để tôi bắt nó mà nạp cho tướng công liền bây giờ đây." Anh ta nói dứt lời, liền thoát lên ngựa, dẫn binh mở cửa thành xông ra. Thanh Tòng thấy Lê Đắc Ninh không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Lê Đắc Ninh xốc ra trước mặt trận, kêu lớn lên rằng: "Tiểu tử phải hạ mã nạp mình cho mau, kẻo nhọc công ông chém đầu." Thanh Tòng giận quá, không thèm đối đáp, liền thúc ngựa nhảy tới mà đâm. Lê Đắc Ninh đỡ khỏi, rồi hai đàn giao chiến với nhau. Lê Đắc Ninh lớn tuổi, lại không phải là người đối thủ với Thanh Tòng, bởi vậy mới đánh nhau được ít hiệp thì bị Thanh Tòng phi kiếm, làm cho anh ta thọ thương, té nhào xuống đất. Thanh Tòng cắt đầu rồi siêu quân nhập thành. Trong lúc Thanh Tòng đánh dê Lê Đắc Ninh tại Bắc Môn, thì Đinh Long với Đinh Hổ ở Nam Môn nhờ có Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu siêu quân mở cửa, nên hai tướng dẫn binh tràn vô thành. Lê Đình Ngạn dắt Đinh Hổ đi thẳng vào ngục thất mà giải cứu thái tử, còn Lê Nhân Hiếu thì dẫn Đinh Long đến dây chặt phủ của Trịnh Công Lộ mà bắt loạn thần và bắt hết thảy gia quyến không sót một người. Chừng Thanh Tòng nhập thành thì đâu đó đã an hết rồi. Thái tử ra chánh điện, bá quan văn võ thải đều tề tựu trước điện mà bái yết. Thanh Tòng với Đinh Long, Đinh Hổ quỳ mà tâu rằng:
"Tội thần về trễ, để cho điện hạ thọ khổng lâu ngày, thiệt là lỗi của tội thần rất lớn. ngửa xin điện hạ rộng lượng dung thứ.
Hai tử tạ ơn Thanh Tòng và anh em họ Đinh, phủ quỷ bá quan, rồi giải đem Trịnh Công Lộ và gia quyến giam hết vào ngục, đợi triều đình hội nghị rồi sẽ định tội. Quần thần tung hô rồi lui ra. Cách hai ngày sau, ông Lê Thọ Vật mới kéo đại binh về tới. Ông vào bái yết thái tử, rồi tôi chúa ôm nhau mà khóc. Ông dắt Thanh Tòng đi viếng lăng thánh tôn, rồi mới hội văn võ bá quan mà chọn ngài tôn thái tử lên ngôi cửu ngũ. Thái tử Tăng tức vị, xưng hiệu là Cảnh Thống, phong cho Lê Thọ Vật làm chức tả tướng quốc. Còn các quan văn võ đều được thăng lên một cấp hết thảy. Vua lại dạy thân Thanh Tòng là một cái biểu dựng lên mà kể tội kể công cho vua xem, và dạy Lê Thọ Vật nhóm đại thần mà nghị tội Trịnh Công Lộ. Triều đình hội cộng đồng nghĩ vì Trịnh Công Lộ lộng quyền ỷ thế phản chúa khi quân, ngoài gây cuộc binh đao trong bài điều ly loạn, nên nghị án Trịnh Công Lộ thì chịu lăng trì, còn gia quyến và đồng lõa thì bị trảm quyết. Vua Cảnh Thống bổn tính nhân từ quảng đại, lại mới lên ngôi bủa đức rưới ân, nên chế giảm cho phạm nhân, định cảm quyết một mình thủ phạm Trịnh Công Lộ mà thôi, còn bao nhiêu thì ân xá, đuổi về quê quán nhập vào hạng Lê Thứ. Thân Thanh Tòng dưng lệnh làm biểu mà kể hết những chuyện từ hôn công chúa, mà phải bị thâu chức lại bị đài, tới Bắc Giang phân rẽ anh em họ Đinh. Qua Thái Nguyên làm con nuôi Quỳnh Như Hào, đi cưới vợ lại cưới nhầm thế nữ Xuân Lan, nhờ Xuân Lan mới gặp Lệ Bích. Lúc sấm sét, nghe quan Thái Quý mách bảo, nhờ Ngô Sĩ Liên và chánh sứ Hưng Hóa Thái Nguyên giúp binh, nên mới đi xuống Bắc Giang, gặp Đinh Hổ, cứu mới khỏi nguy, hiệp với Đinh Long Đinh Hổ về triều bình loạn, đầu đuôi kể hết, không sót chút nào. Vua xem biểu rồi mới phán rằng,
ngày nay chẳng được nối tiên vương mà tài bồi xã tắc, bá tánh được an cư lạc nghiệp, khỏi nạn loạn ly. Phần nhiều nhờ sức Tân Thanh Tòng là một đấng nam nhi đã giữ vẹn can thường, mà lại còn có chí cần vương cứu quốc nữa. Vậy trẫm do theo tờ biểu mà phong thưởng như vậy. Thân Thanh Tòng tài cao, công lớn, nên trẫm phong chức Nam Quốc Đại Tướng Quân, chấp trưởng, trọn binh quyền trong nước. Lễ Bích, trọng hiếu, trọng tứ, nên trẫm cho phục phẩm công nương, lại cho sánh duyên cùng Thân Thanh Tòng, cho khỏi trái ý cha và khỏi lỗi thể ước. Công chúa Nhị Hoa, vì tiên đế đã tứ hôn cho Thanh Tòng, nên trẫm cũng dâng theo ý ấy mà đưa về thân phủ để làm đệ nhị phòng. Thế nữ Xuân Lan tuy là phận thấp hèn, nhưng mà có công cực cho Lợi Bích, lại đã động phòng qua chút với Thân Thanh Tòng rồi, ấy là ý trời định vậy, nên trẫm phong tam phẩm phu nhân cho vào thân phủ để làm đệ tam phòng. Đinh Hổ tuy tánh ngang tàn, song có khiếu trung trực, có công cứu Thanh Tòng, mà lại có công vào ngục thất giải thoát cho trẫm trước hết, nên trẫm phong chức Nam Phương Chư Đạo Đô Tổng Binh. Đinh Long sẵn lòng dẹp loạn, lại có công bắt hết bọn phản thần, nên trẫm phong chức Bắc Phương Chư Đạo Đô Tổng Binh. Hành Khiển Tiên Phủ Chánh Sứ Thái Nguyên và Hưng Hóa có công giúp binh cho Thanh Tòng dẹp loạn, nên trẫm thăng lên một cấp và ban thưởng cho mỗi người 10 cây lụa với 100 nén bạc. Nguyên giám sát ngự sử Ngô Sĩ Liên đã trí sĩ rồi mà cũng có lòng trung quân ái quốc, nên trẫm ban thưởng 10 cây lụa và 100 nén bạc. Tô Hộ ở trọn niềm với chủ, lại có công cực khổ đem thơ qua Ngưu Sơn, nên trẫm thưởng cho 10 nén bạc và 2 chữ nghĩa bọc.
Thanh Tòng, Đinh Long, Đinh Hổ đồng quỳ trước điện mà tạ ơn. Bá quan văn võ thải đều vui mừng cho minh quân hổ tướng tao phùng, tài tử giai nhân tế ngộ. Thanh Tòng về tổ quán mà rước mẹ, chàng lại viết thơ rồi cậy Đinh Hổ với Tô Hộ đem đi rước Lễ Bích, Xuân Lan, Ngô Sĩ Liên và Quỳnh Như Hào về triều đặng bái mạng. Khi sum họp đủ rồi, vua mới chọn ngài đưa công chúa Ngư Hoa về thân phủ, đặng Lễ Bích, Như Hoa và Xuân Lan cùng nhau làm lễ giao bô với Thanh Tòng một lượt. Can thường nặng gánh hai vai, nghĩa sâu hơn biển, tình dài hơn sông.
Quý vị vừa nghe đoạn kết chuyện dài.